Quý vị hiện diện, Hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình tâm tạng, trích giảng Trung Bộ Kinh Michyamma Nikaya phần 5, Kinh Không Uế Nhiễm Anangana Sutta sẽ do Thượng tọa Tệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2011 và cũng là ngày 23 tháng 9 âm lịch năm Tân Mão, là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì chi giới thì xin chuẩn bị. Và kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay giáo trình tâm tạng trích giảng trong bộ kinh Michyamma Nikaya, bài thứ 5, kinh Không Uế Nhiễm Anangana Sutta. Nam Mô Bụt Tha Gia, bây giờ trong room có nghe được rõ chưa? Con không biết đấy. Con nghe nhỏ xíu. Vậy mời cô Huệ Ngọc lên để xin giới dùm.
Thú kính cảm ơn sư Nguồn Đức Hạnh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Quế Ngọc thành kính đảnh lễ tượng Phật Thầy Siêu, thành kính đảnh lễ tượng Tổ Giác Đảng, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tông Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ tư 19/10/2011 dương lịch, nhằm ngày 23/9 âm lịch năm Tân Mão, cũng là ngày Phật tử thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin hãy trang nghiêm tam nghiệp để cùng nguyện ngọc tương giới. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa thị thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát quan trai giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Mayá, nam mô Sang Thầy Giá. Ukasa mayang phante tisara ne nasa atang jasaman na jatang upo satang yachama dutiyambi mayang phante tisara ne nasa atang jasaman na jatang upo satang yachama tatiyambi mayang phante tisarane nasa atang jasaman na jatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Arahato samma namo tassa bhagavato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng Đấng Chánh Viên Tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangkang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangkang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyampi Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyampi Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyampi Sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyampi Sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Ba na ti ba ta vi ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Ba na ti ba ta vi ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana-vera-mani-sikha-padang-samadhi-yami. Đệ tử giữ nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana-vera-mani-sikha-padang-samadhi-yami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aparamacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aparamacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musawada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surabhi raya macchapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surabhi raya macchapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchi tava dita visu kadasana mala gantha vile panathara namanda na vipu sanathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacajita wa dita wisu kada sapna malagan tawile panatha ranaman dana wifu sanathana weramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Uccasayana Mahasayana Veramani Sikapatang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao xa. Itman atang jasamman nagatang puthapan yatang upo sathang itman jaratin itman jat diwasang samadewa abirachitam samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani uposatha sila vasena iman charting iman chadida sangsa tukang katwa apamadena samarthi tapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amapante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukatin yanti, sile na fukasampada, sile na diputin yanti, tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh, lạc cảnh là thắng dương chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên chúc lòng kỳ giới tịnh thanh.
Sa thu sa thu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo chân chân, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Phật sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha nu phave na sada so thi phavan tu te. Phật sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa thamma nu phave na sada so thi phavan tu te. Phật sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa sangha nu phave na sada so thi phavan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của chánh pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thù, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sankhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã thay mặt Chư Tăng, Cha Truyền, Bác Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng Chức Giảng, Trung Bộ Kinh Mahima Nikaya, Kinh Không Quấy Nhiễm, Ananga Na Sita, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nói về đời sống tu tập thì chúng ta thường nói hay nói đến hai điều, một là quý nhiễm, hay là sự thanh tịnh. Nhưng mà trong cái nhìn của tôn giả Sư Lợi Phất qua bài pháp này thì ngài nói rõ còn có một cái yếu tính khác, đó là cái ý thức hay là cái sự biết. Biết ở đây là biết chính mình, biết mình thanh định hay là biết mình không thanh định. Cái biết đó nó sẽ tạo ra mọi thứ trở nên khác biệt, sự khác biệt rất lớn. Trước hết chúng ta hãy nghe bài kinh. Bài kinh hôm nay sẽ là bài kinh rất dài, và sau đó là pháp thoại của Thượng Tọa Thiền Sư. Xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần kính thiệt.
Dạ sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh. Xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính thỉnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, Trung Bộ Kinh Mathima Nikaya, bài thứ 5, Kinh Không Uế Nhiễm, Anangana Sutta, phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thí Xá Vệ, tại Chê Tá Quá Ná, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anna Thá Binh Đi Cá, cấp cô độc. Ở tại đây, Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi các tỷ kheo. Chư hiền, tỷ kheo. Thưa hiền giả, các tỷ kheo ấy vân đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Này chư hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri. Nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri. Nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri. nội thân ta không có cấu uế, trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Được nói như vậy, tôn giả Mahamoggallana, Đại Mục Kiền Liên nói với tôn giả Sariputta như sau: Tôn giả Sariputta, do nhân gì, duyên gì trong hai hạng người có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Ở đây, hiền giả, hạng người có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế. Với người này, có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế. Với người này, có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian được thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta có cấu uế. Với hạng người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn, sẽ diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Kính mời cô Anicca.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Ở đây, này hiền giả, hạng người không có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau: người này có thể tư niệm tịnh tướng, do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi sao, người này sẽ tư niệm tịnh tướng, do tư niệm tịnh tướng tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau, người này sẽ không tư niệm tịnh tướng, do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, không có sân, không có si, trong khi không có ấu uế, trong khi tâm không có ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bắt đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng được thanh tịnh hơn và càng được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế, không như thật tuệ tri, nội thân ta không có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau, người này sẽ không tư niệm tịnh tướng, do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không ô nhiễm tâm người này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có sân, không có si, không có cấu uế, tâm không có ô nhiễm. Này hiền giả Mốt Gá La Ná, do thân này, do duyên này, trong hai người có cấu uế, một người được gọi là Hạ Liệt, một người gọi là Ưu Thắng. Này hiền giả Mốt Gá La Ná, do thân này, do nhân này, do duyên này, trong hai người không có cấu uế này, một người được gọi là Hạ Liệt và một người gọi là Ưu Thắng. Này hiền giả, cấu uế gọi là cấu uế, danh từ gì là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế? Này hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỳ kheo chớ có biết về ta rằng là đã phạm giới tội. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỳ kheo có thể biết được các tỳ kheo ấy phạm giới tội. Tỳ kheo này nghĩ rằng các tỳ kheo đã biết được ta đã phạm giới tội, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, ở đây một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm tội, mong rằng các tỳ kheo ấy quở trách ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa tăng chúng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỳ kheo quở trách tỳ kheo ấy giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Tỳ kheo này nghĩ rằng các tỳ kheo quở trách ta ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này thì này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm tội, mong rằng một tỳ kheo đồng đẳng hãy quở trách ta, chứ không phải một vị không đồng đẳng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỳ kheo không đồng đẳng quở trách tỳ kheo ấy, không phải một tỳ kheo đồng đẳng. Tỳ kheo này nghĩ rằng một tỳ kheo không đồng đẳng quở trách ta, không phải một tỳ kheo đồng đẳng, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Kính mời Thuyết Vô Thường. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Này hiền giả, sự tình xảy ra, ở đây một tỳ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng bậc đạo sư hãy hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Mong rằng bậc đạo sư không hỏi tỳ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ kheo. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, Bậc đạo sư hỏi một tỷ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Bậc đạo sư không hỏi tỷ kheo ấy nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Tỷ kheo này nghĩ rằng bậc đạo sư hỏi một tỷ kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Bậc đạo sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỷ kheo. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo hãy để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Mong rằng tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Các tỷ kheo để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỷ kheo không để tỷ kheo ấy đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo để một tỷ kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỷ kheo không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình xảy ra ở đây, một tỷ kheo khởi lên ý muốn như sau: mong rằng tại chỗ ăn ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Mong rằng tỷ kheo khác tại chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác lại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Còn tỷ kheo ấy tại chỗ ăn không được ngồi, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn ta không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng tại chỗ ăn sau khi ăn xong ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp. Không phải tỷ kheo khác tại chỗ ăn sau khi ăn xong sẽ thuyết tùy hỷ pháp. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác tại chỗ ăn sau khi ăn xong thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ kheo ấy tại chỗ ăn sau khi ăn xong không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác tại chỗ ăn sau khi ăn xong thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn sau khi ăn xong không thuyết tùy hỷ pháp. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại chỗ ngôi tịnh xá, chứ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Còn tỷ kheo ấy không thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Còn ta không thuyết pháp cho các tỷ kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá. Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Xin mời Siết Lăng và Nguyệt tiếp ạ.
Dạ, sự tình này xảy ra ở đây, một tỷ kheo có thể cởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỷ kheo ni tụ tập tại ngôi tịnh xá, vân vân như trên. Ta sẽ thuyết pháp cho các nam cư sĩ, vân vân. ta sẽ thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá, chứ không phải một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn tỷ kheo ấy không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu quế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường ta. Các vị tỷ kheo chớ có cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỷ kheo cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác, các tỷ kheo không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỷ kheo ấy. Tỷ kheo này nghĩ rằng các tỷ kheo cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác, chứ không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường ta. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu quế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỷ kheo khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỷ kheo ni vân vân như trên, các nam cư sĩ vân vân như trên, các nữ cư sĩ cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường ta. Các nữ cư sĩ không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các nữ cư sĩ cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác, các nữ cư sĩ không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỷ kheo ấy. Tỷ kheo này nghĩ rằng các nữ cư sĩ cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường một tỷ kheo khác, các nữ cư sĩ cả. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cố quế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta nhận được các y phục tối thắng, tỷ kheo khác không nhận được các y phục tối thắng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác nhận được các y phục tối thắng, tỷ kheo ấy không nhận được các y phục tối thắng. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác nhận được các y phục tối thắng, ta không nhận được các y phục tối thắng. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cố quế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỷ kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta nhận được các đồ ăn khất thực tối thắng vân vân như trên, các sàn tọa tới thắng, các dược phẩm trị bệnh tới thắng. Tỷ kheo khác không nhận được các dược phẩm trị bệnh tới thắng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỷ kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tới thắng, còn tỷ kheo ấy không nhận được các dược phẩm trị bệnh tới thắng. Tỷ kheo này nghĩ rằng một tỷ kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tới thắng, còn ta không nhận được các dược phẩm trị bệnh tới thắng. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cố quế. Này hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cố quế. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và nghe là chưa được diệt trừ, nếu tỷ kheo ấy là vị sống trong rừng núi tại các chú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ ớt khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y, mặc y phục thô xấu, đồng thời thời các đồng phạm hạnh không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của tỷ kheo chưa được diệt trừ. Này hiền giả, ví như một bát bằng đồng mang từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh sạch sẽ, nhưng người chủ của bát ấy đựng đầy bát với xác rắn, xác chó hay xác người, để lại với một cái bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có người thấy vậy bèn hỏi: bạn mang cái gì có vẻ đẹp đẽ ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì với người ấy, không vui thích khởi lên, sự ghê tởm khởi lên, sự yếu hố khởi lên. Những người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, hơn nữa là những người đã no. Này hiền giả, đối với các tỷ kheo nào, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy là vị sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang tính tạo y, mặc y phục thô xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt trừ. Mời sức thực hành tiếp theo.
Phần A, này hiền giả, đối với tỷ kheo nào mà các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe là đã diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy sống gần làng mạc, chấp nhận việc thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng phẩm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường vị tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được nhìn thấy và được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị tỷ kheo ấy đã được diệt trừ. Này hiền giả, ví như một bát đồng mang từ chàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ, người chủ cái bát ấy dựng đầy với gạo ngon, cơm lành, với các hộp đen đã lấy ra, các loại đồ ăn đậy lại với một bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi, bạn mang cái gì có vẻ đẹp đẽ ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự không yếm ố khởi lên, người no còn muốn ăn các thứ ấy, huống nữa là người đói. Này hiền giả, cũng vậy, đối với các vị tỷ kheo nào mà các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe là đã diệt trừ, nếu tỷ kheo ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng phẩm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường tỷ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các tác ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này đã được diệt trừ. Được nghe nói vậy, tôn giả Mahamoggallana thưa với tôn giả Sariputta, hiền giả Sariputta, một ví dụ khởi lên cho tôi. Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. Hiền giả, một thời ta ở thành Vương Xá, tại Giripá-chá. Này hiền giả, rồi tôi đắp y vào một buổi sáng, mang theo y bát vào thành Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ, Samitti, có một người làm xe, đang đẻo một vành xe, và tà mạng ngoại đạo, Banbubutta, trước là con của một người làm xe, đang đứng một bên. Rồi tà mạng ngoại đạo Banbubutta trước là con một người làm xe khởi lên ý nghĩ như sau: mong rằng Samitti, con người thợ xe, hãy đẽo đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này không có cong, không có đường méo, không có mắt gỗ, được trơn tru và được đặt vào trong trục chính. Này hiền giả, tà mạng ngoại đạo Banbubutta trước là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào? Thời đúng như vậy, Samitti, con người làm xe đẽo đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này của vành xe ấy. Này hiền giả, tà mạng ngoại đạo Banbubutta trước là con người làm xe hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ như sau: hình như người này đang đẽo vành xe ấy như là với tâm của anh ta biết tâm ta vậy. Này hiền giả, những ai không có lòng tin vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, đối sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy xảo trá, khi cuốn cạo cử, kiêu mạn dao động, lắm lời tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh sa môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc, biến nhát, dẫn đầu về đọa lạc, chớ bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sariputta với pháp môn này như là với tâm của tôn giả. Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. Những kẻ thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Những vị nào không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuốn, không trọc cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống trong sung túc, không biến nhát, không sống bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm có trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn này của tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, một vị tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Này hiền giả, ví như một người đàn bà hay người đàn ông còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh hay một vòng vũ xanh hoa hay một vòng thiện tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu. Này hiền giả, cũng vậy, những thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không gian ngụy như trên, thật lành thay, một tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Như vậy, hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau hoan tùy hỷ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay bài kinh quá dài, chúng ta đã mất một tiếng đồng hồ để chúng ta nghe cái bài kinh này. Có lẽ là hôm nay chúng tôi giảng bài kinh này được khoảng 35 phút, sau đó chư tăng có một vài cái câu thảo luận. Bài kinh hôm nay là bài kinh Công Quý Nhiệm Anh Năng Cái Nát Sơ Tát. Bài kinh này do tôn giả Sariputta thuyết giảng. Nội dung bài kinh đó, thưa quý vị, đề cập đến bốn hạng người. Một là người có khấu quế nhưng không biết rõ mình có khấu quế. Hạng người có khấu quế nhưng lại biết rõ mình có khấu quế. Hạng người thứ ba là người không có khấu quế nhưng không biết rõ mình không có khấu quế. Và hạng người thứ tư là người không có khấu quế, biết rõ mình không có khấu quế. Cái chữ khấu quế ở đây được tôn giả Sariputta định nghĩa, tức là chỉ cho những ác bất thiện pháp. Và những ác bất thiện pháp cảnh giới của dục. Ở đây là gì? Tôn giả Sariputta đã nói đến những vị pháp bất thiện, cố quế như là phẫn nộ và bất mãn, hay là những ác bất thiện pháp khác. Và nguyên nhân mà sanh ra cái phẫn nộ và bất mãn đó, ở đây tôn giả Sa Lợi Phất vì đang thuyết cho chúng tỳ kheo nghe nên ngài đã dẫn chứng ngay cái thái độ của một vị tỳ kheo có pháp ố uế sân khởi. Một vị tỳ kheo vì mong muốn rằng ta phạm giới, mong sao các bạn đồng phạm hạnh đừng biết ta phạm giới. Hoặc là khi mà vị tỳ kheo phạm giới, mong muốn rằng các vị tỳ kheo sẽ khiển trách ta ở cái nơi kín đáo, đừng có ở giữa công chúng. Nhưng mà sự tình nó đi ngược lại, dầu cho vị đó ước muốn như vậy, nhưng mà sự việc xảy ra, các vị tỳ kheo vẫn biết được cái sự cố quế của vị ấy, hay là khiển trách cái vị ấy giữa tăng chúng, hoặc là vị này mong mỏi rằng bậc đạo sư sẽ chú ý đến ta nhiều hơn chú ý đến các vị khác bằng những cái câu hỏi. Nhưng mà sự tình xảy ra trái ngược lại với ý muốn vị đó, và có nhiều trường hợp khác nữa. Khi mà một vị tỳ kheo khởi ước muốn thế này, mà sự tình đó là xảy ra như thế kia, khiến cho vị này phẫn nộ bất mãn, đó là có quế của nội tâm. Thì ở đây thưa quý vị, định nghĩa về cái pháp có quế, tôn giả Sariputta ngài nói đến cái sự tình xảy ra giữa các vị tỳ kheo như là một bài học để nhắc nhở, để cảnh báo. Còn ở đây thì điều mà quan trọng trong bài kinh này đó, tức là chúng ta hãy biết qua bốn hạng người. Ở đời này có người họ có những ác bất thiện pháp, cái tâm của họ xấu xa, ô nhiễm, và người ấy cũng không biết được rằng mình đang có cái pháp ác bất thiện, ô nhiễm. Cái thực tế này chúng ta thấy rất thường xuất hiện ở giữa đời người chúng ta. Có những người xấu mà họ không biết là họ sống. Còn hạng người thứ hai đó, là có người tâm họ bị ô nhiễm, bị cấu quế, mà họ biết rõ mình ô nhiễm cấu quế. Tức là người xấu mà biết rõ mình xấu, đó là hai hạng người đầu tiên mà tôn giả Sariputta ngài đã thuyết. Thì ở đây trong hai hạng người này, tôn giả Sariputta ngài đã nhận xét người xấu mà biết mình xấu thì người đó nó thù thắng hơn cái người tốt hơn là cái người xấu không biết mình xấu. Tại sao vậy? Tôn giả đã giải thích rằng bởi vì khi mà một người xấu mà không biết mình xấu, tố quế mà không biết mình tố quế, thì người này họ sẽ không cố gắng nỗ lực để mà dẹp bỏ cái xấu đó. Cho nên càng ngày cái thói hư tật xấu đó nó càng tiến triển thêm. Điều này tôn giả Sariputta ngài đã thí dụ giống như là một cái bát đồng được mua từ chợ về, nó bị ra ten và bụi bặm đóng đầy, nó cũ xì xấu xí, mà người mua về đó họ không có dùng xài đến, họ đem cất vào trong một xó nhà. Thì từ cái bụi bặm, từ cái quen rỉ của cái bát đồng đã mua từ chợ, lâu ngày nó lại đóng bụi và nó càng cũ kỹ hơn nữa. Đó là cái hạng người mà tôn giả Sariputta nói rằng hạng người đó không tốt. Còn hạng người xấu mà biết mình xấu, tại sao gọi là thù thắng hơn cái hạng người kia? Là bởi vì một người sau khi đã ý thức được rằng mình có khấu quế, mình xấu, người đó cố gắng nỗ lực tu tập thiện pháp, và cố gắng tẩy trừ những cái cấu quế của nội tâm. Lâu ngày do cái sự tu tập đó mà cái tánh xấu của họ, cái cấu quế của nội tâm nó sẽ được gột rửa sạch sẽ. Cũng giống như là cái bát đồng mới mua từ ngoài chợ về thì xem ra nó cũ kỹ, nó quen ố, dơ rỉ ten hay là do bụi bặm đất. Nhưng mà cái người chủ cái bát đó, họ nhận thức được cái bát đang bị quen rỉ, đang đóng bụi cũ kỹ, cho nên người chủ đó họ mới đem cái bát đó ra, họ lau chùi bụi bặm, họ làm sạch sẽ những cái quế chất mà bám lên cái bát, họ chùi cái bát, lau cái bát bóng loáng sạch sẽ. Và chính vì vậy mà hạng người thứ hai này gọi là tốt hơn hạng người thứ nhất. Người có tánh xấu mà biết rằng mình có tánh xấu thì người đó là sẽ sửa chữa được. Còn cái người mà xấu, không biết mình xấu thì người đó lâu ngày họ cứ quen cái thói, nói năng bừa bãi, hành động bừa bãi, suy nghĩ bừa bãi, để rồi cái thói hư tật xấu chính nào tật đó vẫn còn và có cái mầm tiến triển lên nữa. Và chính do cái ý nghĩa này mà tôn giả Sa Lợi Phất ngày so sánh hai người có quế đó, thì một người không tốt và một người tốt hơn. Đến hạng người thứ ba và hạng người thứ tư đó, thì ở đây chúng ta biết rằng trong bài kinh tôn giả Sa Lợi Phất ngài dạy rằng với người có người tâm không có quế, nhưng mà họ không ý thức được rằng mình không có cấu quế, còn hạng người thứ tư là hạng người không có cấu quế biết được mình không có cấu quế. Thì trong hai hạng người không có cấu quế này, thì cái hạng người mà biết được mình không có cấu quế, hạng người đó lại thù thắng hơn cái hạng người mà không biết được mình. Ở đây trong trường hợp này chúng ta cũng nên biết rằng trong cái ý nghĩa mà nói về cái người không có cấu quế nhưng không biết rõ mình không có cấu quế, cho nên người đó trở thành hạ liệt. Thì như vậy cái chữ không cấu quế đó có phải chăng là bậc thánh? Không phải thưa quý vị. Nếu như mà cái sự không có quế này là cái trạng thái của một vị thánh, một vị thánh tu đầu quần Tư Đà Hàm A Na Hàm A La Hán, nếu đã là như vậy thì không có cái tình trạng mà người ấy không biết được rằng mình không có có quế. Không phải là như vậy đâu. Cái điều mà nói rằng người không có cấu quế mà lại không biết mình không có cấu quế là chỉ người không có cấu quế này là ám chỉ cho người do vì trong quá khứ họ tạo nhiều cái phước báo, cho nên ngay trong hiện tại họ được cái quả chỉ thuộc do phước đem lại, họ có nhiều tài sản, thân tướng họ khỏe mạnh, ít bệnh hoạn, và do vậy cho nên tâm của họ ít có khởi lên phiền não tham sân si hay là sân hận bất mãn gì đó, ít có khởi lên hoặc là không có khởi lên, lúc nào cũng sống vô tư, nhưng mà họ vẫn còn là phàm phu. Và chính vì cái chỗ mà họ sống không có cố quế mà họ không biết rõ như vậy, cho nên người đó họ dần dần họ đi đến cái chỗ không tốt đẹp, họ đi đến chỗ không tốt đẹp là sao? Ở đây khi mà nói đến cái trường hợp tư niệm tịnh tướng, chỗ này chúng ta phải hiểu rằng khi mà một người sống có nhiều cái phước báo ở quá khứ, cho nên hiện tại họ sống vô tư vô lự, họ không lo không buồn, thì chính cái tâm thái mà an vui không lo không buồn đó khiến cho họ trở thành lạc quan. Họ nhìn cuộc đời này, họ khinh khi hết tất cả những người đau khổ, bất hạnh, mà họ cho rằng họ tốt, cho rằng đời sống của họ là luôn luôn có cái sự may mắn và thành công. Thì chính vì chỗ họ không ý thức được cái trạng thái không có quyết của họ là do đâu và cần phải làm gì để thật sự cái tâm không có cấu quế, họ không có nghĩ đến chỗ đó mà họ cứ tinh hào, họ ung dung tự tại với đời sống không lo không buồn của họ, với những cái sự hanh thông, những cái sự may mắn. Rồi lâu ngày, chính vì họ không có nhận thức được, họ không có nhận thức được nội tâm của họ không có câu quế, cho nên người này sẽ làm cho tham sanh khởi, và tham sẽ làm cho ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ tự trần trong khi còn tham còn sân còn si, trong khi còn có quế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Như thế nào thì, ví dụ như thế nào? Giống như một cái bát bằng đồng mua từ chợ đem về, cái bát đó sạch sẽ, bóng loáng, nhưng mà vì cái người chủ họ mua về đó, họ không có dùng xài, họ cất giấu ở một nơi một khóc, lâu ngày thì cái bát nó dù sạch dù đẹp, nhưng mà rồi nó cũng phải bị bụi đóng và nó lên te quen đi. Thì cái hạng người mà không có cố quý như vậy đó, được gọi là hạng người hạ liệt hơn cái hạng người thứ tư. Cái hạng người thứ tư thì thù thắng hơn cái hạng người thứ ba. Tại sao thù thắng hơn? Bởi vì một người mà không có cố quý, biết rõ mình không có cố quý, thì người này sẽ giữ được một cái tâm niệm tốt đẹp. Rồi sau khi biết rõ được chính do cái phước báo đã thành tựu được một cái trạng thái an lạc giữa đời thường, người đó không có suy nghĩ lạc quan, lúc nào họ cũng đắn đo, cũng suy tư về cái tính chất của vô thường, khổ, vô vật, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nhờ suy tư như vậy, cho nên người này không có cố quế, biết rõ mình không có cố quế, người này mới trở thành thù thắng hơn thành người thứ ba. Tức là ở đây chúng ta nói tóm lại là có người tốt, nhưng mà họ không nhận thức được cái tốt của mình. Còn có người tốt nhận thức được cái tốt của mình. Do vậy cho nên hạng người thứ tư được xem là thù thắng hơn. Hạng người thứ tư này được ví dụ giống như là một người mua cái bát ở ngoài đồng về, ở ngoài chợ về. Mới mẻ, bóng loáng, không bụi bặm. Và khi mà đem về nhà rồi cái người chủ nhà họ tinh tiêu, họ chăm sóc, họ lau chùi cái bát mỗi ngày, cho nên cái bát nó đã sạch, nó càng sạch thêm, đã bóng nó càng bóng thêm. Thì đó là cái hạng người thứ tư. Điều mà gọi là thù thắng hơn đó, là chúng ta phải hiểu ở đây chính là đem so sánh với cái hạng người thứ nhất. Chứ còn nếu mà cả hai người đều có cấu quế thì cả hai người đó đều là không tốt. Nhưng mà người có cấu quế mà ý thức được cái xấu của mình thì người đó vẫn là tốt đẹp hơn là cái người mà xấu xa, cái người xấu lại không biết được cái, không biết được cái tánh xấu của mình. Hay là cái người không có quế nhiễm mà lại không có ý thức được cái trạng thái không quế nhiễm của mình do nguyên nhân gì, thì hai người đó hạ liệt hơn. hơn cái người mà biết được. Và ở đây thưa quý vị, trong cả bốn hàng người mà tôn giả Sariputta ngài đã dẫn chứng thì đều là ám chỉ cho kẻ phàm phu cả. Vì sao vậy? Là bởi vì có một cái sự kiện là người vô quế, nhưng mà không ý thức được mình vô quế. Người vô quế là không có quế nhiễm, lại ý thức được mình không có quế nhiễm. Và do vậy cho nên tham không bị chi phối đối với hạng người biết được mình không có nhiễm. Người đó chết sanh về cõi trời mới gọi là cái người đã thù thắng hơn hạng người thứ ba. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh ở điểm cái chữ không quấy nhiễm Anangana là chúng ta phải hiểu, một là trong cái nghĩa tục đế, hai ám chỉ cho cái kẻ phàm phu, chứ ở đây không có nói đến các bậc thánh. Bởi vì tại sao không nói đến các bậc thánh, nhất là bậc A La Hán, là bởi vì các ngài không có cấu quế, do đoạn trừ phiền não, chứ không phải là do nơi ngài sống không lạc quan, rồi để rồi không để cho phiền não sanh khởi, công bệnh chung cũng không có, không có sanh được cõi an vui. Thì ở đây nghe nói như thế là chúng ta biết ngay là cái hạng người ba thứ tư đề cập đến vấn đề không có quế đó. Hạng người không có quế là chỉ cho hạng phàm phu chúng ta, chứ không phải chỉ cho một thánh. Còn về cái việc mà gọi là có quế và không có quế đó, chúng ta đã hiểu được cái chuyện có quế. Còn cái người không có quế, chúng ta cần phải biết đó chỉ là do nơi mỗi người có phước khác nhau. Có người thì có phước, cho nên đời này cái tâm vô tư vô lự, người này không bị quế nhiễm bởi tham sân si nhiều. Đó là ám chỉ cho người không có nhiễm mà thuộc kẻ phàm phu. Vì rằng là kẻ phàm phu mặc dù không có nhiễm, nhưng mà người đó lại không nhận thức được rằng mình không có quý nhiễm. Họ lo sống nhìn định tướng lạc quan, để rồi phiền não nó chồng chất lên, chứ không phải giống như cái hạng người thứ tư. Hạng người thứ tư không có quý nhiễm, biết rõ mình không có quý nhiễm, nhờ vậy mà người này càng làm cho thiền pháp nó tăng trưởng. Thì chúng ta phải hiểu trong trường hợp này là không có ám chỉ cho vị A-la-hán. Rồi cái khiến một cái phần sau đó là tôn giả Sariputta được hỏi bởi tôn giả Moggallana này thì giả, danh từ gì đồng nghĩa với cái gọi là cấu quế? Thì lúc đó tôn giả Sariputta mới nói đến các ác các bất thiện pháp, cảnh giới của dục và đồng nghĩa với cấu quế. Chúng ta phải hiểu vậy. Và ở cái phần sau, cái phần thứ hai đó, tôn giả Sa Lợi Phất ngài cũng giải thích. Khi mà được hỏi cấu quế là gì thì ngài đã giải thích nó tùy theo trường hợp. Nếu chúng ta là người xuất gia đó, thì ở đây ngài Sa Lợi Phất ngài dẫn chứng, ngài điều chỉ cho chúng ta biết một vị tỳ kheo do vì ham muốn cái này ham muốn cái kia, mong mỏi cái này mong mỏi cái nọ mà không được như ý muốn, cái ý thích, cái ý sắp đặt, mà nó đi trái ngược lại phía cho vị tỳ kheo đó tỏ lộ cái sự phẫn nộ bất mãn, nên bắt đầu có cái sự cố ý. Cái phần thứ hai này đó là nói đến tâm địa của một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo đó khởi lên cái ước muốn như thế này như thế kia, ước muốn để làm cho mình có cái sự thành lợi, nhưng mà như trái ngược lại, cho nên khởi lên cái sự sân hận và bất mãn, phẫn nộ và bất mãn. Đó là hai trong những cái cố ý mà được nêu ra. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã thuyết như vậy. Tôn giả Ananda lúc tôn giả Mục Kỳ Liên lúc đó, Ngài đã nêu lên những cái câu hỏi có thể nói rằng là hai vị đang vấn đáp, đang thuyết pháp vấn đáp cho các vị theo nghe. Thì ở đây quý vị, cái phần sau là cái phần nói đến cái tình trạng của các vị tỳ kheo. Ở đây người cư sĩ chúng ta chỉ học hai cái đoạn đầu, học bốn cái đoạn đầu nói về cái người có cố quế mà biết, hoặc là người có cố quế mà không biết rõ mình, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này, người Phật tử chúng ta chỉ cần học bốn hạng người đó thôi và chúng ta cũng đã hiểu và nắm bắt được cái ý nghĩa ở trong bài kinh này muốn nhắc đến cái điều gì. Trong cái sự tu tập thì chúng ta luôn luôn phải là người có cái sự ý thức. Ví như một cái người học sinh ở bên ngoài học dở mà không biết là mình học dở thì như vậy càng dở tệ. Còn có người học sinh ấy, biết mình dở, mình có khuyết điểm ở chỗ nào thì mình, thì cái người học sinh đó họ bổ túc cái khuyết điểm đó, thì như vậy họ, người học sinh nó trở thành tốt. Chúng ta phải hiểu như thế. Ở đây thì trong bốn hạng người đó, chúng ta nên học ở hai hạng người. Hạng người xấu mà biết mình xấu, rồi tìm cách để mà tu tập, mà phát triển thêm lên, phát triển cho có, cho tốt trở lại. Còn thứ hai nữa là hạng người không xấu, tức là hạng người có cái sự an lạc, không bị phiền não, mà người này lại ý thức được cái trạng thái không phiền não đó là do đâu mà có, do phước ở trong quá khứ. Nghĩ được như vậy cho nên hai hạng người này có cái sự tiến bộ, tức là do suy nghĩ về, do suy nghĩ về những cái sở trường, sở đoản của mình, thì như vậy nó sẽ trở thành tốt. Chúng ta nên tu tập theo hạng hạng người đó, mình xấu hay mình tốt, nhưng nghĩ là sao mình có sự ý thức được là một điều rất là tốt đẹp. Còn mình xấu hay là mình không xấu, nhưng mà chính vì cái chỗ không có nhận thức được, không có biết được rằng mình như thế nào, thì như vậy khiến cho ác bất thiện pháp nó có cơ hội nó sanh lên nữa. Chúng ta cần phải tu tập như thế. Bây giờ thì như chúng tôi đã nói với quý vị là chúng ta sẽ dành cái thời gian 25 phút để cho các một vài cô thảo luận. Hôm nay có chỉ có đại đức Phật Tính, chỉ có đại đức Phật Tính là trung trung. Như vậy thì những cái câu thảo luận chúng ta sẽ hỏi luôn phiên, bởi vì Thượng Tọa Giác Đẳng chúng tôi và Đại Đức Phật Tính như vậy sẽ luôn phiên với nhau. Không biết là quý vị có nghe được không? Hồi nãy đến giờ chúng tôi thấy cái máy nó im ru. Dạ, dạ quá hiểu quá, nếu như vậy thì tốt. Ở đây chúng tôi xin kết thúc cái bài giảng này và kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều họp cho một vài câu thảo luận. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thu, kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Và chị tôi đi qua thì quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Và hôm nay như lời của Thượng Tọa Thiền Sư thì ở trong trung thì có Thượng Tọa Thiền Sư, tức là Đức Phật Tính và chúng tôi là ba vị giảng sư. Do vậy sẽ hỏi để được Pháp Tính một câu, sau đó thì xin trở lại để thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư và chúng tôi sẽ trình bày một câu. Để cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính trong bài học này, chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến cái ý thức. Có những hạng người mà tuy là quế trực nhưng mà biết mình quế trực, nó vẫn tốt hơn là một người thanh tịnh mà không biết rằng mình thanh tịnh. Bởi vì cái người thanh tịnh mà không biết thanh tịnh thì người đó rất là dễ dàng đi đến vào chỗ thối đọa. Để đi Pháp Tính, cái mà chúng ta gọi là biết, và thí dụ mình biết, có nhiều người lại không có nghĩ đến về điều này nhiều, mình sao cũng được hết. Nhưng mà có sự thực hành nào trong đời sống hàng ngày để điều đó nó lại cho mình biết về bản thân của mình nhiều hơn không? Dạ, ví dụ mình ngồi thiền hay là mình thân cận Bậc Trí hay là vân vân. Đại Đức Pháp Tính nghĩ rằng làm thế nào để tự mình biết về chính mình nhiều, biết mình thế này, biết mình thế kia, mình là ai chẳng hạn, thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đại sư Việt Nam Đại Đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trường. Kính chào quý thân nữ và các vị thiên nam thánh nữ. Mong quý vị thông cảm, chúng tôi mới đi một đoạn đường xa, rất là xa, từ ở chùa Bù Đức lên đến chùa Thái Hòa. Do ngồi ở trên xe cái buổi chiều nó quá nóng, thành ra bây giờ nó rất là khô cổ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, thật sự đó thì qua những cái chi pháp ở trong bài kinh ngày hôm nay thì mình nghe giảng thì mình mới biết rằng Ngài Sariputta, Ngài đã dạy đối với một người khi mà tâm mình có công quê, biết là tâm có công quê thì nhờ như vậy mà thanh lọc được, và nhờ như vậy trở thành người trí, nhờ cái sự thanh lọc đó trở thành người trí. Thì vậy thì nhiều theo cái chi pháp này thì ở trong cái đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta, hoặc là ở trong cuộc tu này thì làm như thế nào để mà chúng ta thấy được cái phiền não, hoặc là chúng ta thấy được cái khổ ấy đó. Thì quý vị biết rằng như trước đây, cách đây vài năm, khi mà chúng tôi ở bên xứ Thái Lan, cái vùng Chiang Mai, cái vùng Chiang Mai thì lúc đó chúng tôi ở trong một ngôi chùa. Thì lúc đó chúng tôi nhận thấy cái ngôi chùa này cũng có một cái điều rất là hay. Mỗi ngày chư tăng, nhất là chư tỳ khu có cái sự sám hối với nhau. Thì cái điều này thì ở trường thiền hoặc là ở những cái chùa mà có học rồi thì các vị tỳ khu ai cũng biết hết cái điều này hết. Nhưng mà thêm một cái điều nữa là ở bên cái xứ Thái Lan, ngay tại cái chùa mà lúc trước chúng tôi ở đó, thì có một cái điều hay đối với các vị sa di. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là các vị sa di này sau một thờ tụng kinh xong, thì cái vị sa di mà lớn nhất thì ngồi xoay mặt lại theo một cái hàng dọc. Rồi cái vị sa di mà vào tu sau, cái vị sa di trước đó thì phải đảnh lễ, không phải là đảnh lễ nhưng mà có cái sự xá chào. Xá chào, sau khi xá chào xong rồi đó thì cái vị sa di lớn thứ nhì lại xoay cái mặt ngược lại. Thì những vị sa di ở ngoài sau tu sau nữa đó thì xá chào cái vị kế tiếp. Thì cứ lần lượt như vậy cho hết nguyên một hàng, hãy bao nhiêu vị sa di thì thực hiện những cái điều đó như vậy. Thì lúc đó đó chúng tôi cũng chưa có hiểu gì hết. Chúng tôi mới ngạc nhiên, chúng tôi mới hỏi là tại sao ở bên chùa này làm cái điều này hồi đó giờ chúng tôi chưa gặp. Thì cái vị trụ trì ở Thái Lan đó, cái vị đó mới giải thích và cái vị sư khác đã dịch lại cho chúng tôi nghe. Cái vị đó nói rằng là các cái vị sa di vị nào mà vào trước thì vị đó, cái vị nào mà tu trước thì ngồi ở đó để cái vị mới vào sau phải xá chào. Thì cái cách này để chi? Để nhắc nhở mỗi ngày mấy vị sa di này được nhắc nhở với nhau là mình vào sau cái người đó, mình tu tập sau cái người đó, thành ra mình phải có cái sự kính trọng cái người mà đã tu tập trước mình. Thì cái điều này mỗi ngày đều được lặp đi lặp lại như vậy để chi gì? Để nhắc nhở trong tâm là biết được ở đây người nào lớn và người nào nhỏ. Nhờ như vậy mà mình mới thực hiện được cái khóa cung kính. Thì ở đây chúng tôi nói ra để chi quý vị? Để chúng tôi muốn nói rằng là thường thường mình có cái sự nhắc nhở ở trong tâm của mình. Thì nhờ như vậy thì cái khấu quế một là nó không có cơ hội nó sanh khởi. Hai là nếu mà nó có cơ hội nó sanh khởi rồi thì nó sẽ được đoạn trừ. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng ví dụ như hồi lúc trước chúng tôi nhỏ ở chúng tôi còn ở trong một cái gia đình thì chúng tôi cũng nhớ cha mẹ chúng tôi dạy. Ví dụ như là cái dạy cho cái người em là tại sao phải tôn kính cái người anh. Tại vì thì lúc đó cha mẹ mới nhắc nhở rằng cái người anh, người này vì cái người này là anh của mình. Trong gia đình phải có lớn, phải có nhỏ. Thì cũng vậy, đối với đời sống chúng ta, ví dụ như nếu mà mình muốn mà tôn kính một cái người nào thì mình phải nghĩ về, ví dụ như mình nghĩ về cái công đức của người đó hoặc là cái tuổi tác của người đó. Nhờ như vậy mà mình tìm ra những cái cách mình suy tư ra những cái cách mình suy tư hoặc là mình suy niệm về cái ví dụ như là cái tuổi tác của cái người đó lớn, là người ta dù sao người ta cũng có cái kinh nghiệm hơn mình, hoặc là dù sao người ta cũng đã chịu đựng cái cực khổ này nhiều hơn mình, vì vậy mà người ta có cái kinh nghiệm nên mình có cái sự tôn trọng. Thì thật sự nhiều khi mình thấy cái điều này nó mình khi mà mình nghe ra thì mình thấy thường, nhưng mà nếu mà quý vị thấy rằng mình mà không có những cái sự suy tư này thì nếu mà mình muốn tôn kính một người nào rất khó, quý vị, rất là khó. Thành ra mình phải tìm cái cách này cách kia để mà mình suy nghĩ để mình diệt trừ được những cái phiền não. Thì con người của chúng ta đó thì phải nói rằng là thật sự đó thì ai cũng có một cái sự kiêu mạnh, nó tiềm ẩn ở bên trong. Bất cứ một hình thức nào chúng ta cũng bị cái sự kiêu mạn nó chi phối. Ví dụ như mình thấy rằng cái chi pháp mà nói về ngã mạn thì quý vị thấy hơn nghĩ hơn, bằng nghĩ hơn, nghĩ bằng, hơn nghĩ thua. Nói chung là cái gì bất cứ ở trong một cái hình thức gì đó mình cũng có cái sự so sánh. Cái điều này nó xảy ra rất là nhiều quý vị. Dù cho cái người đó có học hay là không có học đều bị rớt vào cái điều này. Quý vị thấy rõ ràng, ví dụ như chúng ta đi đâu mà ra nước ngoài, quý vị thấy lúc nào mình muốn đi đến đâu mình mua vé hoặc là mình muốn đi đến đâu mình lấy cái gì đó, thì quý vị thấy rõ ràng người ta đều sắp hàng, người ta sắp hàng thứ tự. Nhưng mà có, chúng tôi cũng nhiều khi cũng rất là buồn. Ví dụ có lần đó chúng tôi đi ở bên Thái Lan thì mình thấy cái hình ảnh nó quen rồi. Ví dụ như mua vé thì mọi người đều sắp hàng, hoặc là đưa khi mà mình nộp bắt bo, hoặc là người ta đang chuyển bắt bo mình đi, thì mọi người được sắp hẹn hết. Nhưng mà về tới quy trường Tân Sơn Nhất thì quý vị thấy như sao? Tự nhiên một số người sắp hẹn, một số người thì tự nhiên người ta chen vào ra, đến nỗi mà những người nhân viên bảo vệ người ta chỉ cho người đó, thì người đó bất chợt có nhớ là như vậy, tự nhiên lui về. Thì cái điều này chúng tôi nói ra để chỉ quý vị tại sao mà người đó có những cái hành động như vậy. Tại vì người đó không có thường quán xét lại, hoặc là vì cái bản ngã, vì cái sự học cao, hoặc là làm lớn, hoặc là sang đó, nên cái người đó mới thể hiện những cái hình thức mà chen vào ngang đó. Thì thật sự ra tại sao người ta như vậy quý vị, thường thường vì người đó cũng như là người ta không biết cái cấu quế đó đang chế ngự người ta. Có nghĩa là cái cấu quế này trong cái trường hợp nào, có nghĩa là cái người này đang bị dựa vào một cái sự kiêu mạn gì đó. Có quý vị biết rằng có nhiều người thì người ta cũng kiêu mạn về cái sắc đẹp, hoặc là người ta kiêu mạn về cái dòng giống, hoặc là cái địa vị của người ta. Vì vậy mà người ta thường người ta không có thực hiện. Ví dụ như mọi người được xếp hàng nhưng mà mình không xếp hàng, mình lại đi như vậy. Thì ở đây nói những cái điều này ra đó, thì ý của chúng tôi nói nhằm là ý của chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà mình là một cái người mà tu tập thì mình thường xuyên mình phải có cái sự suy tư. Nếu mà mình biết, ví dụ như một cái người nào người ta biết cái tâm của mình ưa bị tham chi phối, hoặc có nhiều người bị sân chi phối, hoặc là có nhiều người bị ngã mạn chi phối, thì chúng ta phải, ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói về cái sự ngã mạn đi, thì ở trong chùa thì ngày nào các vị sanh di cũng có cái sự xá chào nhau, người nhỏ xá chào người lớn để chi, để diệt trừ kiêu mạn hàng ngày. Hoặc là đối với những vị hành giả mà tu thiền, thì ngoài cái công việc, nếu mà mình mà muốn mà thực hiện như cái lời dạy ở trong bài kinh này, thì hàng ngày ngoài cái sự mà tụng kinh, tu thiền bản thân của mình rồi, nhưng mà sau đó mình phải ngồi mình quán xét lại, ngày hôm nay cái tham sân si của mình nó sanh lên có nhiều bằng ngày hôm qua không, hoặc là cái sự ngã mạn mình trong ngày hôm nay nó có sanh lên nhiều bằng ngày hôm qua không. Thì nếu đây là những cái cách mà nó có một cái thiết thực rất là nhiều ở trong cái đời sống của mình. Còn nếu mình như mà mình mà không có quán xét những cái điều này thì mình rất là dễ bị sa ngã. Cũng như mà quý vị thấy rằng có những người tại sao người ta đối với cái hoàn cảnh nào người ta cũng có cái sự bình tĩnh, ví dụ như đối với những cái lời khen hoặc là tiếng chê đi, tại sao những cái lời đó người ta bình tĩnh được, vì mỗi ngày người ta đã có quán tưởng rồi. Hoặc là những cái người đó có cái kinh nghiệm trong cái sự tu tập, thì người đó sẽ đứng vững trước những cái tiếng khen hoặc là những cái lời chê. Thì cũng vậy, ở trong cái cuộc sống của mình thấy rằng như ở những bài kinh khác thì mình thấy rằng Đức Phật nói nát thí lô kê anh ninh đắc tô thí, có nghĩa là ở trong cái thế gian này không có ai mà chưa từng bị chê. Thì nếu mà mình mà thường thường mình nhớ những câu Phật ngôn này, khi mà mình nhớ rồi mình có cái sự mà suy tư hoặc là quán tưởng, thì chúng ta sẽ có một cái năng lực để mà chúng ta diệt trừ được những cái phiền não. Thì vậy thì ở trong cái con người của chúng ta đó, ví dụ như tất cả những người ở trong đây đi, mỗi người thiên về một tánh, có người nặng về tham, có người nặng về si, có người sẽ nặng về những cái tánh mà suy tư vân vân, hoặc là có những người đầy đủ cái gì tham sân si đều bị nặng về cái điều đó. Thì mình ví dụ như mình biết mình bệnh gì thì mình sẽ tìm cái thuốc để uống. Ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng ví dụ như người nào nặng về kiêu mạn thì sẽ tìm những cái cách gì đó để mà diệt trừ kiêu mạn. Rồi những người nào mà nặng về tham thì sẽ tìm những cái gì đó. Ví dụ như nếu mà trong tham này thì nói ra nó có nhiều, tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc vân vân. Thì ví dụ như nếu mà đối với tham sắc thì ở trong Phật giáo thì Đức Phật dạy cho mình quán tưởng về những cái thể trược. Hoặc là đối với mình tham danh thì mình phải quán tưởng mình biết cái sự vô thường, À, có nghĩa là những cái lời khen đó là nó thanh lên một lúc đó rồi nó nhiệt lên rồi, nhưng mà tại vì tâm của mình nó còn là dính mắc vào cái lần đó thì mình quán tưởng cái sự vô thường đó thì nó sẽ diệt trừ được cái sự mà tham về danh hoặc là về lợi vân vân. Thì mỗi người có một cái chứng bệnh riêng, thì ai có chứng bệnh gì thì sẽ tìm cái phương thuốc đó để mà uống. Thì mỗi ngày thì mình hằng nhắc nhở ở trong tâm của mình như vậy. Mình thường quán tưởng hoặc là thường nhắc nhở ở trong tâm mình, nhắc nhở bằng cái cách mà như chúng tôi đã nói. Ví dụ như mình cũng phải để dành ra một thời gian nào đó trong ngày, một thời gian nào đó trong ngày trước khi đi ngủ, hoặc là sáng thức dậy, hoặc là cái giờ mình nghỉ trưa vân vân, thì mình quán xét lại coi mình còn mình lấy cái tham của mình ngày hôm qua và ngày hôm nay, thì mình so sánh ra, mình thấy được những cái điều đó thì mình sẽ biết cái cách hoặc là biết cái phương thức để mà mình đoạn trừ nó từ từ. Thì thật sự tham sân si là những cái vấn đề rất là nan giải, mình rất là khó để mà mình đoạn tận. Nhưng mà mỗi ngày mình quán tưởng một chút ít, mỗi ngày mình diệt trừ nó một chút như vậy, dần dần như là nước nó nhiễu từng giọt, nhưng mà lâu ngày nó cũng sẽ đầy tràn. Cũng vậy, mỗi ngày mình tu tập một chút, mỗi ngày mình quán tưởng, quán xét một chút, thì lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, nhiều đời nhiều kiếp, thì mình sẽ đủ được cái năng lực, cái nhiên lành để mà mình động tận những cái phiền não này. Thì đây là những cái ý của con xin được trình bày qua cái câu thảo luận và trở lại Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Sa thú, kính kiện đại đức Phật tính. Thưa Thầy Tuệ Siêu, không biết Thầy Tuệ có mặt ở trước mắt không? Để xin thỉnh Thầy Tuệ Siêu hoan hỷ trả lời cho một câu. Bởi vì hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ cho thảo luận. Dạ vâng. Bạch Thầy Tuệ Siêu, trong bài kinh này, Ngài Sa Lợi Phất, Ngài giảng về bốn hạng người. Có nhiều vị quan niệm rằng để mình biết mình có phiền não hay không phiền não, đặc biệt là những phiền não rất là tế nhị, thì mình cần có cái căn bản về pháp học. Đặc biệt là có nhiều vị tin rằng khi mình học A-Tỳ-đàm thì sẽ giúp cho mình hiểu nhiều về những cái phức cảm nội tại của mình, những phiền não. Thì tôi nghĩ thế nào là việc học pháp và học tam tạng kinh điển đều đã giúp cho chúng ta có ý thức được gì về về tự thân của mình, nói riêng từ qua pháp học mà thôi. Kính thưa Thầy Tuệ Siêu.
Nam Mô Bụt Thầy Gia. Hãy kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Nếu chỉ là cái việc mà học Phật pháp không ấy, thì cho dù là cái người đó có giỏi, có thông suốt đi nữa cũng khó có thể tự nhận biết được cái bản chất của nội tâm có quế hay là không có quế. Cái việc mà biết đó, cái việc này nếu mà nói trên phương diện nhờ vào cái kiến thức, nó chỉ là một phần nhỏ thôi thưa quý vị. Còn những cái phần lớn là như thế này, một người có trí tuệ khéo đặt ý vô đi tô manisikara thì người đó mới có thể biết được, biết được chính mình, các bạn tính như thế nào, tốt hay là không tốt. Và thứ hai nữa, làm sao để mà có thể dùng trí và đắc khéo đặt ý được, biết được mình có hay là không có. Đó chính là người sống có mục đích. Khi mà một người đệ tử của Đức Phật mà sống có mục đích là nhắm đến cái sự giải thoát, thì nhờ có cái mục đích, cái lý tưởng để mình nhìn đấy, thì người này mới có thể sống khéo tác ý để tự nhận thức được cái nào mình tốt ở mặt nào và mình xấu ở mặt nào để sửa chữa. Còn nếu như người mà không có cái trí tuệ khéo tác ý và cũng sống không có mục đích, thì cho dù người đó có học hành dỗ dàng đi nữa, có hiểu biết Phật pháp nữa, họ hiểu chỉ để hiểu, họ giỏi chỉ để mà giỏi thôi, chứ họ không có nhận thức được. Cũng ví dụ như là một người mặc dù ở trong nhà, trên cái bàn viết của họ, họ có để cái tấm gương sơn mặt, nhưng mà họ ít có sự quan tâm đến cái vẻ đẹp, hay là họ sống cẩu thả, thì cái người đó họ sẽ không nhìn cái tấm gương để mà họ chăm sóc cái sắc đẹp của họ mỗi ngày. Còn đối với người mà họ thường xuyên chăm sóc, như khi mà đi đường, ngồi trên xe khách chẳng hạn, chúng tôi thấy thường xuyên có những người phụ nữ đó, họ đi họ mang theo một cái bóp, ở trong đó có đầy đủ son phấn hay là có cái tấm kính. Khi mà xe gần đến trạm thì lúc bây giờ họ xem lại, họ soi gương để họ xem lại cái mặt của họ, rồi họ lấy một chút ít phấn họ đánh lên cái mặt của họ cho nó đẹp. Tại sao họ chăm chút như vậy? Là tại vì họ có cái mục đích là làm đẹp, cho nên họ mới làm được cái việc đó. Thì cũng vậy, nếu một người có cái mục đích là nhắm đến cái sự giải thoát, thì tất nhiên người này lúc nào cũng có cái sự chăm chút, để ý và tác ý đến cái chuyện mà mình tốt hay là mình xấu, mình tốt ở mặt nào và mình còn xấu ở mặt nào, họ mới bắt đầu suy nghĩ đến để mà họ phục thiện, họ cải thiện được. Chứ còn cái việc học mà chỉ học để cho có học hay là học để cho có học vị, thì đối với người này vì không có mục đích và không có cái sự tác ý, thì người này họ có thể là họ không có quế và họ không biết được rằng mình không có quế, hay là có thể họ có những cái có quế, những cái tật xấu mà họ không ý thức được là mình đang có những cái tật xấu mình có quế, thì như vậy cũng như không nó có tác dụng. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Thầy á, kính thỉnh thượng tọa cho bạn trở lại. Và có lẽ là chúng ta kết thúc là bởi vì chúng ta đã hết giờ rồi. Thì kính thỉnh thượng tọa cho bạn giới thiệu cho cái bài học ngày mai. Nam Mô Thầy.
Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần thuyết giảng liên quan đến lục tạng, rất là viên niên sử, là những câu chuyện mà Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo ở trong buổi sơ thời đi hoằng pháp, mở rộng sự phát triển của Phật pháp tại miền Trung Ấn như thế nào. Chương trình sinh hoạt bài giảng ngày mai sẽ do chúng tôi phụ trách. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật pháp Buddhadharma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ thượng tọa sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.